Dưới cái tên ngây thơ Lolo là một tập thơ dày đặc bóng đêm của người con gái Bắc Ninh, sinh năm 1975 tại Hà Nội. Người cha làm thơ và người mẹ tần tảo nuôi con trong những ngày người cha lâm nạn. Tất cả những yếu tố trên đây dường như không có liên hệ gì trực tiếp đến lớp người trẻ sinh sau 75. Đặc biệt những người con gái Bắc Ninh vô tư, cười như mùa thu tỏa nắng, như lời thơ Hoàng Cầm. Vậy mà có, lại có rất nhiều. Tất cả những mối dây, những vết chói, những oan nghiệt, những sự tình trong quá khứ, thế hệ sinh sau đẻ muộn ấy, nào đâu có biết. Vậy mà sao bạo lực và khủng hoảng vẫn chi phối toàn bộ vô thức sáng tạo của Ly Hoàng Ly. Chúng trộn vào đêm, vào những đêm trắng, đêm dài, xuyên ngày của Ly Hoàng Ly, xuyên các bức chân dung phụ nữ bị cắt ra từng mảnh, bị đóng đinh khắp người, trong thơ, trong nghệ thuật sắp đặt, trong tranh trừu tượng, trong nghệ thuật trình diễn của Ly Hoàng Ly. Những ngành nghệ thuật mới nhất hiện nay. Nghệ thuật tạo hình đi đôi với thơ trong tập Lolo, một thế giới tan nát mở ra biển vắng với những cánh cửa sổ. Cửa ra vào lệch lạc, chỉ còn khung, cánh tung ra, chôn xuống cát. Như thể có những bàn tay đã phá tung cửa để ra biển. Như thể con người phải ra biển, con người đành ra biển, con người bèn ra biển, hay là con người đã chìm xuống biển. Tất cả mọi cách đoán, cách hiểu đều khả thể trước bức sắp đặt này của Ly Hoàng Ly. Đó là một trong những bức sắp đặt đầu tiên của Ly. Người con gái Kinh Bắc ấy có cái nhìn xa, rất xa. Trong một bức sắp đặt khác, thấy Ly ngồi trên ghế, bốn phía vây quanh là dây, dây trăng kín, thòng lọng từ trên xuống như chiếc võng dọc. Bao bọc Ly bốn bề. Chẳng lẽ đây là những sợi dây đã bọc Ly từ khi chưa ra đời, những sợi dây cuốn tròn hiện tại, trong không gian mà ngày bị trăng màn, ngày thôi sáng, ngày đã thành đêm. Tập thơ Lolo là những khúc đêm như thế, bắt đầu bằng đêm thứ nhất, mở ra trên một bức sắp đặt tuyệt đẹp, mang đầy ý nghĩa, khúc đêm. Khúc đêm là một vùng tranh tối tranh sáng, có một bức tường đặc biệt ngăn cách với ánh sáng mặt trời. Bức tường này làm bằng những chiếc mâm tròn nối liền với nhau bằng dây xích. Bức tường có nhiệm vụ thanh lọc và phản hồi ánh sáng chỉ cho một ít lọt vào không gian bên trong. Trên bức tường nhìn kỹ sẽ thấy những thân hình người đàn bà bị đóng đinh, bị ghim, bị trói, bị lơ lửng treo như người ta treo tranh trong phòng triển lãm. Khúc đêm lột rõ tinh thần của tập thơ, Hoàng Ly mời bạn bước vào đêm của Ly, vùng tranh tối tranh sáng của nghệ thuật và cũng là vùng của những thân phận phụ nữ cả đời chỉ im im không nói. Và những thân phận phụ nữ này biểu hiện cả một giai đoạn sống mà tất cả mọi người đều im im không nói đi trên phố đông, im im không nói đi trên phố ồn, như hai câu thơ của Ly Hoàng Ly. Vùng đêm của Ly Hoàng Ly mang nhiều chất trí tuệ, đầy khủng hoảng, ít thấy ở những nhà thơ trẻ khác. Ly Hoàng Ly viết, kìa đêm chảy, chảy lên trời, buốt óc tôi. Kìa đêm chảy, chảy lên trời, máu tuột khỏi tim. Trích bài đêm chảy lên trời. Có nhiều hình thái khủng hoảng, như khủng hoảng chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị. Nhưng người ta ngại nhất là khủng hoảng tinh thần. Cho nên, đêm chảy lên trời, máu tuột khỏi tim là những hình tượng khủng hoảng lạ lùng. Nó mang tính cách đặc dị tâm thần, khiến người đọc giật mình, không hiểu sao một người con gái có nụ cười tỏa nắng như Ly Hoàng Ly lại viết những câu thơ đớn đau xót buốt đến vậy. Đêm đem em vào đen, đen đem em vào đêm. Đêm đem đen vào em đem đêm vào đen. Trích bài Ngọc Đơn trong đêm. Trong những câu thơ này, Hoàng Ly đã dùng ba âm êm, em và en để tạo khủng hoảng, tạo âm nhạc, tạo dịu dàng âu yếm và tạo vùng tối của các sinh thể đen. Lolo là tập thơ mang không khí đêm đen giữa ban ngày ấy, nhưng Trong những vùng đêm, vùng đen của Lê Hoàng Ly có một nơi thật thơ mộng. Ly viết, vườn co vào lá, hoa ôm đêm đến rũ xác. Em đi nhặt xác hoa, bước vào vùng trăng, toàn thân lấp lánh dịu dàng. Cả một ước mơ gửi vào vườn đêm, cây hoàng lan chìa cánh mềm, buốt ánh mắt em, hương hoàng lan xanh óng dưới trăng, buốt hơi thở em, vườn co vào lá, đợi đêm lên tới ngọn của đêm, lấy xác hoa, xoa vào trăng, trên ngọn đêm. Bài Đêm trong vườn. Bài thơ của Ly có những chìa khóa nằm ở hai chữ co và buốt. Ba câu thơ, vườn co vào lá, buốt hơi thở em, buốt ánh mắt em, là những câu thơ tuyệt đẹp. Vườn co vào lá là một thực tại ảo chỉ có trong tâm thức nhà thơ, nhưng tại sao vườn lại co vào lá? Co là vì sợ, co vì lạnh, mà co vào đâu? Co vào lá, tức là co vào chính các tế bào sống của mình. Vườn co vào lá tựa như là Ly co vào máu, vào tim Ly, như Ly co vào hơi thở Ly. Một sự co vào rất tế nhị, rất nhục cảm, rất thể xác, rất đớn đau, rất hãi hùng, mà nhẹ như không. Rồi người ta lại không biết có phải cái cảm giác co lại ấy dẫn đến cảm giác buốt, hay là vì buốt hơi thở em, buốt ánh mắt em, mà em co lại. Vẫn rất song xuyên, vẫn đầy nhục cảm, bởi hơi thở và ánh mắt thường thường là những nơi phát tiết nhục cảm, là chủ thể của nhục cảm. Nhưng ở đây, chúng đã bị chữ buốt chi phối, tức là chúng bị chốt quyền làm chủ. Và khi một thực thể bị chốt quyền như thế, bao giờ cũng gây thương tích, gây tác dụng mạnh, làm cho chữ buốt trở thành trăm nghìn lần buốt. Và như thế, buốt hơi thở em, buốt ánh mắt em, là hơi thở và ánh mắt đã đưa độ buốt trong thân thể đến hãi hùng, làm cho thân thể phải co lại, co vào lục phủ ngũ tạng của chính mình. Sau này, người ta có thể quên những bài thơ khác của Lưu Hoàng Ly, nhưng những câu thơ hay như thế sẽ tồn tại. Một đời thơ thường thường rồi sẽ chỉ giữ được lại vài câu thơ hay. Vì vậy, thơ hay không cần nhiều. Ví dụ một bài khác, bài Cắt. Trong bài này, Lưu Hoàng Ly mới thành công có một nửa, nghĩa là cái ý thì rất hay, nhưng chữ chưa thật thuần thục. Bài thơ rất ngắn như sau. Cắt đêm ra từng mảnh nhỏ, rồi khâu đêm lại bằng tóc. Tóc thưa dần, những đường rãnh trắng héo đưa ta đi hết đêm này đến đêm khác. Cho đến khi đầu chọc, cắt ta ra từng mảnh nhỏ, rồi khâu ta bằng hết đêm này đến đêm khác, cho đến khi trắng héo đêm. Nhược điểm của bài thơ này cũng là nhược điểm chung của nhiều người làm thơ, nghĩa là muốn làm cho thơ rõ nghĩa. Thật ra không cần thế, những liên từ như rồi cho đến, trừ một vài trường hợp đặc biệt cố tình, thì thường không cần thiết cho thơ. Bởi mỗi câu, mỗi chữ trong thơ, càng đạt được sự độc lập thì càng thành công. Thơ đường sở dĩ vẫn là đỉnh cao của thi ca nhân loại vì mỗi chữ trong thơ đường đã đạt tới độ độc lập gần như tuyệt đối. Cho nên khi người ta dịch thơ đường sang tiếng Việt, người ta thường thêm thắt giới từ liên từ vào để làm thành một câu thơ lục bát dễ hiểu, đó là sát hại thơ đường, biến câu thơ mông lung nhiều nghĩa trở thành câu thơ đơn giản, một nghĩa. Trở lại với bài thơ của Lưu Hoàng Ly, bài Cắt. Hai câu đầu, cắt đêm ra từng mảnh nhỏ, rồi khâu đêm lại bằng tóc. Nếu bớt đi vài chữ, câu thơ sẽ nhòa nghĩa hơn, ví dụ như cắt đêm ra từng mảnh, khâu đêm bằng tóc, hoặc cắt đêm từng mảnh, lấy tóc khâu đêm. Về lời thì hơi dườm như thế, nhưng ý bài thơ này rất hay. Cái ý tưởng cắt đêm ra từng mảnh, lấy từng sợi tóc khâu đêm, đến chọc đầu trong bài thơ này là những ý táo bạo và độc đáo về sự hoảng loạn đến điên dại của con người. Nhà văn Kawabata có lần viết về một ông già khi thấy tóc mình bắt đầu bạc, cứ thấy sợi nào bạc nhú ra là ông ta nhổ cho đến lúc chọc đầu. Và tóc mới mọc ra cũng chịu thua, đổi thành màu đen theo ý ông cụ muốn. Nhưng chậm quá, ông cụ đã vào viện tâm thần. Sự chốn già của một ông lão thật là xúc động đến dễ sợ. Nhưng ở một nhà thơ trẻ như Lê Hoàng Ly, sự cắt đêm và lấy tóc vá đêm lại cho đến chọc đầu còn dễ sợ hơn. Nó không thể đến từ tuổi tác, mà phải đến từ những nhận thức đớn đau về hiện thực xã hội chung quanh, về bao nhiêu khủng hoảng chồng chất đã qua của một bác hoàng cầm hay của người cha những đêm mất ngủ. Cái kinh nghiệm buốt xót về sự khủng hoảng tâm thần của người lớn đã dồn ép trong tâm thức cô bé Kinh Bắc, trốn vào tiềm thức, lớn dần thành thơ, chín dần trong 30 năm đến khi Lolo chào đời. Bài thơ thành công hơn cả về lời lẫn ý trong tập Lolo có lẽ là bài Người đàn bà và căn nhà cổ. Đây là một chuyện cổ tích thơ viết theo lối huyền ảo, fantastic. Cũng là một tự chuyện của một người con gái, tự chuyện của một thế hệ con gái sinh ra từ những người mẹ quyết vượt đêm, quyết sống còn trên những gián run vi khuẩn để con mình được chào đời. Mong nó sẽ rửa sạch không gian bụi bặm đầy vi khuẩn đã tiêu diệt mình. Bài thơ chia làm ba khúc đêm. Khúc thứ nhất viết về bối cảnh sống của người mẹ. Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bọc nhung lành lặn duy nhất. Tường ố mưa đêm bao năm, màu vàng lên rêu mốc. Mưa điên cuồng bên ngoài, đòi chút vào nhà cổ những u uất. Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân, buồn thảm và kiên định. Những con vi khuẩn bám trên từng hạt bụi, nghe ngóng sự sinh sôi ẩm mốc dưới gầm chiếc phản, lên nước như gương soi. Là đêm của thế kỷ trước, dưới gầm chiếc phản, lên nước như gương soi. Lũ gián khua dâu hà hít. Trong khúc đêm đầu tiên, bối cảnh ẩm mốc, buồn thảm, người mẹ bị vây kín, bị tấn công mọi mặt, quá khứ u uất, hiện tại đầy vi khuẩn. Nhưng bà vẫn kiên trì chống trả cho đến hơi thở cuối cùng. Hoàng Ly viết tiếp khúc đêm thứ nhì. Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân, giữ đứa con trong bụng, tư thế ung dung và thách thức. Những con rán túa ra từ gầm phản, bắt đầu gặm nhấm chiếc ghế lành lặn. Người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi bắt chéo chân, hút cạn mắt một đêm, từ từ giã xác, hút cạn mắt nghìn mưa, nhà cổ ngập tiếng khóc. Ở khúc đêm này, người mẹ đã nát thân, tan thân cho rán gậm để bảo toàn đứa con trong bụng, rán run không đục khoét được bào thai. Người mẹ hy sinh để con chào đời, một đứa bé gái sinh ra trong khúc đêm thứ ba. Đứa bé gái mặc áo dài trắng nhẹ nhàng tụt xuống từ chiếc ghế bọc nhung duy nhất lành lặn. Mắt tròn trong vắt, đi một vòng ngơ ngác, sờ tay lên lò sưởi và cửa sổ và tường và mọi thứ ẩm mốc. Thấy tay đầy vi khuẩn, vặn núm cửa bước ra đêm mưa bão bùng, cánh cửa dày đặc văn tự cổ sập lại sau lưng, đêm vụt tắt, những hạt nắng như mưa rơi rơi không dứt, rửa sạch bàn tay bụi bặm. Bài thơ kết thúc ở đây, gia tài của mẹ để lại cho con ở đây, không phải là một nước Việt buồn như trong thơ Trịnh Công Sơn, mà còn đớn đau chua xót hơn, một căn nhà cổ đầy vi khuẩn, một núi văn tự ẩm mốc, một không gian đêm mưa bão, sáng trưa chiều tối cũng là đêm. Cô gái Kinh Bắc ấy làm sao cho đêm biến thành ngày?